Kênh YouTube Huỳnh Minh Hiền xin được trân trọng giới thiệu tác phẩm Coi tay vào sáng mưa, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Người đó đến nhà và mang bàn tay xòe ngửa trước mặt bà. Nghe nói cô Năm Nguyệt giỏi coi tay, vậy đọc giùm thằng đàn em tôi dẫn số này. Anh ta vừa nói vừa dắt tiền quẻ lên đĩa trái cây đặt ở bàn thờ Phật. Bắp tay xăm bò cạp của người đó săn cuộn khi cắm phập cây dao nhỏ xuống mặt bàn gỗ, cán rung lật bật như xiên qua bất cứ lời từ chối nào. Cô bỏ nghề cũng đã lâu, người ta không còn nườm nượp lui tới để hỏi coi đời mình rủi hay may. Khách sáng nay bất chấp. Cửa nhà vẫn mở, mưa xiên li ti lên đôi dép xỏ ngón bẩn thỉu của khách, nhưng bà thầy bị cầm tù vào bàn tay đang chìa ra kia. Bàn tay tái xanh và lạnh, từng ngón như sắp rã ra, bật lên cái bớt đỏ trên cổ tay như vết đứt mở miệng. Nó thôi miên bà, để mặt điện thoại bàn kêu ré lên từng hồi rồi tắt liệm đi trong mòn mỏi. Chuông tạnh, nghe có tiếng thằng lằn rơi phịch xuống. Lần nào coi tay cho người ta cô cũng khóc như vậy sao? Cũng lạ à nghen, bao nhiêu nước mắt cho đủ. Người đó cười khủng khỉnh như đang coi một vở kịch vụng về. Thằng đàn em tôi linh thiệt, nó nói thế nào bả cũng khóc lóc cho mà coi. Bà đã tìm kiếm, mong được gặp lại từ những vị khách bước vào nhà mình một bàn tay giống hệt như vậy. Cái bớt đỏ ở cổ tay và lóng cuối cùng của ngón út bị gù do lần nọ bị đứt sâu, bó bằng vải xé ra từ vạt áo cũ, không nẹp nên cong queo khi liền sẹo. Ngón trỏ bà di theo những đường chỉ tay đứt quãng, nghe cái lạnh của bàn tay kia ngấu vào người. Những vết chai trên ấy rắn đanh như đá, không phải bàn tay của kẻ vẽ tranh. Bà ước mình đoán sai. Không phải chủ nhân của bàn tay kia thuở nhỏ chịu cảnh nghèo, nó muốn một hộp bút chì màu mà bị mẹ từ chối. Không phải người ấy bị lạc mẹ hồi 8 tuổi, chịu trôi nổi giữa đời. Sao nó lại trở lại bằng cách này? Chẳng còn nhớ đây là bàn tay thứ bao nhiêu được bà cầm lên xăm soi để dò đoán cuộc đời của chủ nhân nó. Kể từ lúc bà lục lọi trong tủ sách của ông nội mình bộ 13 quyển thuật pháp nhân tướng học, con bé 16 tuổi nhận ra mọi bộ phận trên cơ thể đều biết nói, đều có ý nghĩa trong cuộc đời. Rủi hay may, suôn sẻ hay truân chuyên đều hiện lên từng chi tiết nhỏ. Tóc nói, mũi nói, đuôi mày nói, vành tay nói, nếu ta biết cách đọc được nó. Bàn tay không chỉ để nắm tay mà phơi bày số mệnh. Ông nội bà đã phạm sai lầm vì đã không đốt hết bộ sách ấy trước khi cháu gái mình trở thành thầy bói lẫy lừng. Con ơi, để lộ cơ trời thì trời có tha cho không? Câu nói đó ông già nhắc đi nhắc lại, nhưng bà đã để lọt qua tai kia bởi ngây ngất với cái quyền lực mà mình đang có. Một vị thánh ở giữa các cõi làm sứ giả của trời, đọc những dấu hiệu giúp nhiều tín đồ mê mụ biết trước tương lai. Bất hạnh mà bà gặp trong đời đều có lý do. Bà lấy phải một tay thợ mộc nghiện rượu vì không coi lấy chồng là quan trọng, chỉ cần mượn giống để kiếm đứa con. Bà muộn con là do tinh trùng của chồng xỉn hết, làm gì có thứ gì ngâm trong rượu mà còn sống. Bà nghèo bởi mãi mê làm phước giúp đời. Một ngày, bà về sụp lại trước mộ ông nội mình, nói con tin có trời rồi. Đứa con mà bà chắc chiêu cầu khẩn trước bao nhiêu đền đài bị lạc mất ở chợ xương. Thằng bé dãy nảy đòi hộp bút màu, một thứ không ăn được. Với bà hồi ấy, bất cứ gì không ăn được đều không quan trọng. Nhà dột mới quan trọng, chạy gạo bữa mai mới quan trọng. Vẽ lên giấy những hình ảnh sặc sỡ thì có xa xỉ quá. Bà kệ nó ngồi bệt ăn dạ ở một góc chợ, cho nó sợ, tin rằng nếu mình quả quyết không ngoái lại, thằng nhỏ sẽ ngoan ngoãn vì nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Trong lúc tìm một chỗ khuất để dõi theo đứa bé, có người chặn lại nói, cô Năm coi dùng tôi một quẻ. Mãi đi theo những đường chỉ tay như mê lộ, lúc bà sực nhớ tới con thì nó không còn ở đó nữa. Những người có mặt ở chợ trưa hôm ấy đều hỏi bà làm mẹ cái kiểu gì vậy. Người chồng say xỉn cũng hỏi câu ấy trong lúc giáng cái nắm đấm đánh gãy hai cái răng trước của bà khi bỏ nhà đi. Điền thông tin gửi các báo đăng trên một tìm người, bà miêu tả tỉ mỉ chi tiết đặc điểm của gương mặt, bàn tay, vị trí nốt ruồi trên người thằng bé vì đã thuộc lòng ngay từ khi mới đẻ, nhưng vẫn tuyệt vọng vì không nhớ quần áo con mặc ngày hôm đó. Quần có thể ghi xám, nhưng cũng có thể nâu, hoặc là ghi xám nhưng bị mưa ướt nên ngả màu nâu. Áo kẻ trắng xanh, trên túi thêu một con gà con hoặc hai con thỏ, hoặc là logo nhỏ của một đội bóng đá có tiếng nào đó. Chắc là vì những chi tiết mù mờ mà những lời rao không có hồi đáp nào vọng lại. Cái thứ bà nhớ nhất chỉ là chỉ tay của thằng nhỏ. Thứ đó tòa báo không coi là thông tin được in. Bà tự quyển quạt mình thêm lần nữa. Bàn tay trở về sáng nay không phải bàn tay mình đã nắm ở chợ xương năm ấy. Nó có khổ rộng gấp ba, chi chích sẹo. Nó nói, bà ơi, tôi đã chịu cơ cực lắm từ hồi bà rời bỏ. Trong tháng ngày bàn tay này phiêu bạc, bà nắm những bàn tay khác mà không chịu được cái ý nghĩ mình níu tay người dân đây mà buông bỏ máu thịt của mình. Bà bỏ nghề, nhưng không buông hy vọng. Lần gần nhất khi gửi lời gọi con lên chương trình truyền hình, như chưa từng xa cách, bà nhận được khá nhiều cuộc gọi đến nhà nói rằng có thể đã từng nhìn thấy đứa trẻ kia. Chủ nhân của bàn tay mà bà đang ngây dại rờ rẫm đây chắc cũng xem được chương trình ấy, nên theo dấu bà mà gửi tay về. Chắc cái vết cấn sâu trong trí nhớ ấu thơ của nó duy nhất chỉ có hình ảnh mẹ đã buông tay bỏ mặc mình ở góc chợ. Mẹ đi thẳng, không ngoái lại. Bà thầy từng nghĩ nếu có thể cải sửa cái hình ảnh sau cùng đó của mình, một bà mẹ nhẫn tâm, bà đổi mạng cũng đành. Điều đó là không thể. Bà thật sự tuyệt vọng. Mưa tạnh, có mấy giọt nước rơi trên cúc áo người đàn bà. Tivi nhà hàng xóm đang phát bản tin hôm qua, các băng nhóm tội ác thanh trừng nhau ở tại bệnh viện. Một người bị mã tấu chặt đứt tay trái, giá xăng tăng. Một làng chài khỏa thân biểu tình đòi lại chiếc tàu đánh cá bị bọn lạ mặt cướp mất. Người đó sốt ruột ngó lên vách. Bà không chắc anh ta nhìn đồng hồ hay cái ảnh đen trắng chụp cận mặt một thằng bé súng răng cười toe treo gần đấy. Bà không nhìn mặt khách một lần nào, biết chắc chắn không phải nó. Đàn em tôi dặn hỏi kỹ, nó hỏi có phải vào tù nhiều lần không, hay chỉ ở một lần dài cho tới chết. À, nó còn hỏi nếu chẳng may bị kêu án tử, thì nó sẽ bị bắn hay tiêm thuốc độc. Sau mỗi câu hỏi, bà thầy cảm giác mình vừa bị phạt một nhát, rúm ró. Người đó khủng khỉnh cười, rút con dao ra khỏi mặt bàn chảy máu, đi ra cửa và nói ngoái vào, cô Năm từ từ mà coi cho kỹ, tôi đói rồi, chờ không nổi. À, đàn em tôi dặn cô cứ giữ, nó không cần nữa, lìa thì cũng đã lìa rồi. Bàn tay vẫn còn nằm lại trên mặt bàn trầy xước, bàn tay để ngửa, cục đến nửa ống, vô nghĩa biết bao nhiêu cái bàn tay không còn cầm nắm được. Bà thầy bói già kêu, con ơi, níu mãi bàn tay xanh xao đó.